Chúa ơi, chúng con muốn lĩnh hội Ngài hoàn toàn. Chúng con muốn thấy Ngài, thấy được sự đổ đầy của Ngài. Chúng con muốn nhận biết được sự giàu có của Ngài bằng mắt của chúng con. Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con tối nay, xin ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và sự khải thị. Xin Chúa ban cho chúng con một thân thể tươi mới để giúp con không mệt mỏi, để chúng con kinh nghiệm được quyền năng của sự phục sinh ở trong thân thể chúng con. Xin cho Thánh Linh đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, cũng làm cho chúng con được sống động trong thân thể hay chết của chúng con. Xin Chúa hãy mở trí của chúng con. Chúa ơi, chúng con cần thức ăn mới từ Ngài. Ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta hãy đọc tựa đề của buổi nhóm này. Buổi nhóm này nói đến con đường. Chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại rồi. Nên bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải biết được con đường để chuẩn bị như thế nào. Đức Chúa Trời thật khôn ngoan, Ngài đã các dấu hiệu mà Ngài bày tỏ, các dấu hiệu về thời gian cũng như là con đường để chuẩn bị đều là một. Bây giờ chúng ta hãy đọc tựa đề của buổi nhóm này trong phần 3 của mục giảng ý. Con đường để đạt đến sự trọn vẹn là sự thờ phượng thật. Bây giờ chúng ta hãy đọc Khải Huyền 1 câu 5 và câu 6. Là từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và sau đó là đến cái phần quan trọng. Đó là làm cho chúng ta nên nước Ngài và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng khi mà sách Khải Huyền nói đến dân của Đức Chúa Trời. Là làm nên nước và nên thầy tế lễ. Khải Huyền 5 câu 9 câu 10 cũng nói điều này. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Hallelujah. Một số bản dịch. Dịch ở đây là làm nên vua và thầy tế lễ. Ta hãy đọc thêm một câu nữa trong Khải Huyền 20. Nói đến những người đắc thắng và nói đến vương quốc 1000 năm trên đất. Khải Huyền 20 câu 6. Phước thay và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Amen. Thật là tuyệt vời. Thật là ngạc nhiên khi sách Khải Huyền đã nhấn mạnh nhiều lần là hai cái khía cạnh, đó là chức tế lễ và vương quốc. Tức là sách cuối cùng ở trong Kinh Thánh. Điều này nói lên cho chúng ta biết rằng khi mà nó liên quan đến sự trọn vẹn thì Đức Chúa Trời có một cái gánh nặng đặc biệt. Thì Chúa không có nói đến những cái khía cạnh khác nhau nữa, mà Ngài chỉ nói đến hai khía cạnh chính. Đó là chức vua và chức tế lễ. Chúng ta phải có ấn tượng về điều này. Chúng ta đã nghe trong các buổi nhóm trước rằng cái khải thị của Chúa cũng bày tỏ tùy thuộc vào cái thời gian và cái thời đại mà dân Ngài đang sống. Vào thời Noe thì Đức Chúa Trời không có nói đến chức tế lễ, vì đó không phải là lúc mà Ngài nói đến thuyền Noe, vì vào thời đó thì con thuyền là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Vào thời gian sau đó, vào thời của Môsê, thì Đức Chúa Trời nói đến chức tế lễ, nói đến vương quốc thầy tế lễ ở trong sách Ê-díp-tô ký 19 câu 6. Và trong vào thời Tân Ước thì sự nhấn mạnh của Kinh Thánh thì cũng tiếp diễn. Khải thị lúc nào cũng tiếp diễn. Trong Phúc Âm Giăng thì lời Chúa nói đến con cái của Đức Chúa Trời. Thư Ê-phê-sô thì nói đến thân thể của Đấng Christ. Còn trong sách Khải Huyền và cuối Kinh Thánh thì Chúa không có nói đến thân thể Đấng Christ mà Phaolô đã nhắc đến nhiều ở trong thư Epheso, trong thư Corinto và các sách khác. Mà chúng ta thấy trọng tâm ở đây là nói đến vương quốc và nói đến chức tế lễ. Có nghĩa rằng hai điều này có liên quan chặt chẽ với nhau. Và trong thư Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 5, thì Phi-rơ cũng mô tả điều này, cho nói đến cái khải thị cuối cùng, khải thị mục tiêu. Trong Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 9, ông nói rằng, ông nói với các tín đồ: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là một sự biểu lộ tuyệt vời. Chức tế lễ nhà vua, đó là chức tế lễ hay là nói đến vương quốc. Hai chức này đã hiệp lại thành một. Như vậy chúng ta thấy con đường để đạt đến sự trọn vẹn là sự thờ phượng thật. Chúng ta biết rằng sự trọn vẹn sẽ đến khi mà vương quốc của Chúa đến, khi mà vương quốc của Đấng Christ ở trên trái đất này đến, thì công việc của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cũng sẽ được trọn vẹn. Lời khen Chúa. Và chúng ta đã thấy rằng sẽ không còn lâu nữa đâu. Năm tới sẽ rất là thú vị. Rất có thể năm tới tất cả chúng ta đều sẽ hoảng sợ. Vừa hoảng sợ mà lại có niềm vui. Nếu mà Hiệp định Hòa Bình được ký kết. Nếu mà những gì mà chúng ta sáng nay chúng ta đã thấy nó diễn ra như vậy, thì chúng ta biết rằng cái sự kết thúc sắp bắt đầu. Lúc đó thì thời gian chỉ có còn đếm lùi lại nữa thôi. Chúng ta phải hiểu rằng vương quốc của Chúa sẽ đến khi nào? Khi mà Đức Chúa Trời có các thầy tế lễ và có các trái đầu mùa. Như vậy chức tế lễ là một cái vấn đề rất là lớn ở trong Kinh Thánh. Nên tối nay chúng ta chỉ có thể nhắc đến vài điểm thôi. Nhưng hy vọng nó làm cho chúng ta khao khát đến với lời Chúa nhiều hơn nữa. Cái chức tế lễ mà Đức Chúa Trời muốn có thì có một nhiệm vụ chính, đó là sự thờ phượng. Trong buổi nhóm trước, một người anh em đã nhắc đến những cái nhiệm vụ của thầy tế lễ như là cái tim đèn, chân đèn, cắt tỉa tim đèn và dâng hương ở bàn thờ dâng hương và các nhiệm vụ khác. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 thì chúng ta thấy nhiệm vụ chính của chức tế lễ là gì? Chúng ta đã thấy rằng vương quốc của Chúa sẽ đến chung với chức tế lễ. Thì cái câu hỏi là chức tế lễ làm điều gì? Có phải chúng ta làm thầy tế lễ chỉ để ngồi trong buổi nhóm từ Chủ nhật tuần này sang tuần khác để nghe các bài giảng, rồi hay là hát bài hát này tới bài hát nọ? Nhiệm vụ của thầy tế lễ là như vậy sao? Tôi chưa bao giờ thấy cái Kinh Thánh nào như vậy ở trong Kinh Thánh cả. Đó là điều mà ngày nay các cơ đốc nhân đang làm. Chúng ta đã dùng nhiều thời gian để chúng ta đi nhóm, để ngồi lắng nghe, để hát bài hát. Có một số người còn hát cả đêm nữa. Mà rồi gọi đó là sự thờ phượng. Đó là buổi thờ phượng đêm. Nhưng mà tôi không có tin Đức Chúa Trời muốn được thờ phượng ở trong buổi tối. Phải quay theo bằng cách âm nhạc. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự muốn hỏi rằng nhiệm vụ của một thầy tế lễ ở trong Kinh Thánh là gì, thì có lẽ không có câu Kinh Thánh nào tốt hơn là câu Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Câu Kinh Thánh này rất là tuyệt vời. Nó là cô đọng hết tất cả những gì liên quan đến chức tế lễ. Phi-rơ thực sự đã có được khải thị. Bây giờ tôi đọc câu Kinh Thánh này để cho mọi người có ấn tượng rằng sự trọn vẹn sẽ đến như thế nào và chức tế lễ sẽ làm gì. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thuộc linh làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thuộc linh nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy nhiệm vụ chính của chức tế lễ là dâng các của lễ thuộc linh. Đó là nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà tôi hỏi các anh em rằng anh em làm gì cho buổi nhóm tại thành phố Stuttgart-Vaihingen hay tại thành phố Zurich, thì câu trả lời là gì? Câu trả lời phải là Chúng tôi đang học để dâng các của lễ thuộc linh cho cha, để cha được đẹp lòng bởi Giêsu Christ. Đó thực sự là một nhiệm vụ, và đây là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không có nhấn mạnh đến việc nghe các bài giảng hay là hát các bài hát. Nhưng mà để đạt tới mục tiêu thì vấn đề ở đây liên quan tới là chúng ta dâng Đức Chúa, cái gì đó cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể thưởng thức được. Đó là điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Và qua việc chúng ta dâng các củ lễ cho Đức Chúa Trời để Ngài thưởng thức thì chúng ta nhờ đó sẽ được biến đổi nhiều hơn nữa, sẽ trở nên trọn vẹn nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta đi nhóm 10 năm chỉ để nghe thôi mà không có dâng của lễ cho cha để cho cha thưởng thức được thì chúng ta sẽ không có được trọn vẹn. Cho dù chúng ta có thể ngồi cả 40 năm cũng vậy, cũng không, cái được ngồi nghe giảng 40 năm cũng sẽ không có làm cho chúng ta đạt tới mức trọn vẹn được. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà chúng ta học để dâng các của lễ thuộc linh thì trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt tới mức trọn vẹn. Chỉ cần vài năm thôi mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu. Chúng ta đã nghe rằng chúng ta còn khoảng 4 năm, 6 tháng và 20 ngày nữa thì ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời sẽ đến. Nếu mà giả định là Tổng thống Trump sẽ làm nên Hiệp định Hòa bình là đúng. Nếu như vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhiều người chúng ta đã tin Chúa nhiều năm rồi. Làm thế nào mà chúng ta được trọn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được, 4 năm, 6 tháng? Chỉ có thể được nếu mà chúng ta học để dâng cho Đức Chúa Trời điều mà Ngài có thể thưởng thức được. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ trải nghiệm được là chúng ta sẽ tiến lên rất là nhanh, nhanh hơn chưa bao giờ như vậy cả. Vì đó là con đường của Đức Chúa Trời. Thật là một sự tổn thất lớn vì dân của Đức Chúa Trời ngày nay không có biết con đường này của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy tình trạng của dân Chúa ngày nay là sa ngã. Nếu mà chúng ta tích cực thuộc linh và dâng cho cha các của lễ thuộc linh thì tôi tin rằng 4 năm 6 tháng cũng sẽ đủ để chúng ta đạt tới mức trọn vẹn. Ở khen Chúa, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta một con đường thực tiễn này để có thể mang chúng ta đạt tới mục tiêu một cách nhanh chóng được. Đó thực sự là ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và trong buổi nhóm sáng nay, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta một ánh sáng tuyệt vời, là những cái tín đồ đầu tiên phải đạt cái mức trọn vẹn đầu tiên được cất lên trước cơn đại nạn để có một danh hiệu đặc biệt. Khải Huyền 14 câu 4 gọi họ là những trái đầu mùa. Và cái danh hiệu này có liên quan tới chức tế lễ, nói đến các của lễ đầu tiên trong năm mà người ta dâng lên cho Đức Chúa Trời để Ngài thưởng thức, tức là các trái đầu mùa. Thật là tuyệt vời khi mà Đức Chúa Trời gọi những tín đồ mà đạt tới mức trọn vẹn trong thời gian này là các trái đầu mùa. Ở đây chúng ta không phải là một cái nhóm lớn. Sách Khải Huyền 14 câu 1 chỉ nói đến là chỉ có 144.000 thôi. Chúng ta không nên thảo luận về con số này có phải là con số tuyệt đối hay không, hay là một con số có mang ý nghĩa thuộc linh. Nhưng mà chúng ta chắc chắn rằng là chỉ có ít thôi, không có nhiều. Và chúng ta phải thấy rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ kết thúc cái thời đại này. Nếu mà Ngài có một cái nhóm nhỏ như vậy, chỉ cần nhóm nhỏ như vậy thôi thì đối với Đức Chúa Trời là đủ rồi. Ở trong vườn táo của nhà tôi có một trong vườn nhà tôi có một cây táo. Và điều ngạc nhiên rằng những cái trái táo đầu tiên, những trái táo đầu mùa thì không bao giờ có nhiều cả. Chỉ có vài trái thôi của cây thôi. Và điều ngạc nhiên ở đây nữa là những cái trái đầu tiên là những trái mà đã nhận nhiều ánh nắng mặt trời, đã chịu nhiều nhiệt độ nhất. Những trái táo mà đỏ nhất là những trái táo ở trên cùng. Những trái táo này luôn thấy mặt trời. Nhưng mà nếu chỉ thấy mặt trời thôi, có nghĩa rằng chỉ gặp khó khăn thôi, thì nó không làm cho anh em trở nên đỏ được. Mà anh em cần cái sự cung cấp sự sống. Năm trước thì có nắng nhiều và cũng có mưa nhiều, nên chúng tôi đã có thu hoạch những cái trái đầu mùa, trái táo đầu mùa rất là tuyệt vời. Nhưng mà năm nay thì trời nắng nhiều nhưng mà lại mưa ít, nên tất cả những cái trái đầu cái táo đầu tiên đó đều bị rớt xuống đất và bị thúi. Và điều này cho tôi một cái ấn tượng, thằng Chúa không chỉ cho chúng ta một cái độ nhiệt độ nhất định, cái khó khăn, những cái khó khăn nhất định để chúng ta mau lớn, mà điều quan trọng hơn cả nhiệt độ ở đây chính là sự cung cấp sự sống. Nếu mà sự sống của Chúa không có tuôn chảy ở trong tôi thì nhiệt độ nó sẽ không thể nào mang làm cho tôi trưởng thành được, mà nó sẽ kết liễu tôi. Chính vì vậy tối nay chúng ta có gánh nặng nói đến sự cung cấp của Chúa trong cái vòng tuần hoàn, tôi đã vẽ nên cái vòng tuần hoàn này. Chúng ta đã đọc về các của lễ thuộc linh ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Phi-rơ đã nhắc đến các của lễ, cái điều mà làm cho chúng ta có đạt đến mức trọn vẹn không phải là những gì mà chúng ta đã nhận được, mà quan trọng hơn là chúng ta làm gì đến sự giàu có mà chúng ta đã nhận được từ Chúa. Tất cả các tín đồ đã nhận được rất là nhiều. Tất cả chúng ta đã nhận được đấng Christ giống nhau. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng đấng Christ mà tôi đã nhận được thì không có đủ. Tôi muốn đọc một câu kinh thánh nói đến sự đổ đầy của đấng Christ mà chúng ta đã nhận được. Trong Ephesos 3 câu 8, Phaolô nói rằng: "Phải ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại", có nghĩa là cho chúng ta, "sự giàu có không dò được của đấng Christ". Lời khen Chúa, chúng ta đã nhận được một đấng Christ có sự giàu có không có dò được. Rồi trong câu 17, 18, Phaolô nói rằng: "Đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào". Cái sự giàu có mà chúng ta đã nhận được có bốn chiều: bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu. Rồi câu 19 nói: "Và được biết sự yêu thương của đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời". Phaolô thực sự đã thấy được một đấng Christ cực kỳ giàu có. Trong Côlôse 1 câu 27, Phaolô cũng nói đến đấng Christ mà chúng ta đã nhận được: "Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào", nghĩa là đấng Christ ở trong anh em là niềm hy vọng của sự vinh hiển, sự giàu có vinh hiển. Như vậy những gì mà chúng ta đã nhận được thì không thể nào mà diễn tả thành lời. Ta đã nhận được sự giàu có vinh hiển, một sự giàu có mà không dò thấu được, có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu. Mà trong Ephesos thì Phaolô cũng nhắc đến cái tới quyền lực vô hạn của Đức Chúa Trời. Trong Ephesos 1, chúng ta đã nhận được một sự đổ đầy này, tất cả chúng ta đều đã nhận được. Ngợi khen Chúa, anh em có nghĩ đến cái sự đổ đầy mà anh em đã nhận được hay không? Chúng ta hãy nghĩ tới cái sự đổ đầy mà chúng ta đã nhận được. Điều đó sẽ làm cho chúng ta được lành mạnh. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn đến cái tình trạng của chúng ta thì chúng ta không có được vui vẻ. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đến cái sự đổ đầy mà chúng ta đã nhận được thì ngợi khen Chúa, thì điều này nó sẽ giúp chúng ta được. Cái sự đổ đầy mà chúng ta nhận được ở đấng Christ thì là cái trong hình là được mô tả ở bên trái. Đó là sự khải thị tuyệt vời về đấng Christ qua các lễ mà Đức Chúa Trời đã quy định cho chúng ta, để chúng ta có thể được đi về đích. Thì chúng ta không chỉ cần tới cái sự đổ đầy mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta theo mũi tên. Đó là cái phần bên trái có cái mũi tên từ Đức Chúa Trời chỉ xuống chúng ta. Mà để cho cái phần đổ đầy này có thể tác dụng cho chúng ta thì chúng ta cần cái phần bên trái nữa, có mũi tên từ chúng ta đến với Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể dâng gì đó cho Đức Chúa Trời. Nếu mà cái vòng tuần hoàn này không có khép kín thì dù chúng ta có sự đổ đầy này, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ sống như những người mà không có sự đổ đầy. Để chúng ta có thể dâng được các của lễ thuộc linh cho cha thì chúng ta phải học để áp dụng những cái sự đổ đầy mà chúng ta đã nhận được. Lời khen Chúa, sự thật phần thật mà Kinh Thánh nói đến chính là một cái vòng tuần hoàn. Nó không chỉ liên quan đến việc Đức Chúa Trời đã ban gì cho chúng ta, mà nó cũng liên quan đến việc chúng ta dâng trở lại cho Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa, nếu chúng ta làm như vậy thì Chúa có thể mang tất cả chúng ta đến đi về đích được. Thật là tốt để chúng ta có thể dâng mình cho Chúa và nói rằng: Cha ơi, con muốn dâng cho Cha điều mà Cha thưởng thức. Và bằng cách nào? Bằng cách chúng ta áp dụng những sự đổ đầy mà chúng ta đã nhận được. Ngợi khen Chúa, Cha không muốn nhận được cái điều gì đó từ do chúng ta làm ra, mà nó phải đến từ những gì mà Cha đã ban cho chúng ta. Chính vì vậy, Phaolô đã viết những câu Kinh Thánh này ở trong Ê-phê-sô chương 1. Nguyện cho Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta được chúc phước, là Đấng đã ban đủ mọi phước lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Trong cái bản Kinh Thánh tiếng Việt chỉ ghi là ở đây là ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng mà trong Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Đức ghi rõ rằng nguyện cho Đức Chúa Trời được chúc phước. Thật là ngạc nhiên, ở đây là Phaolô ghi là Phaolô chúc phước cho Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta lại có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng chúc phước hay là ban phước cho Đức Chúa Trời? Chúng ta hay nói rằng Đức Chúa Trời thì chúc phước hay ban phước cho anh, cho bạn. Tôi chưa bao giờ nghe rằng chúng ta hãy chúc phước cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phaolô đã thấy ở đây rằng không chỉ có một chiều Đức Chúa Trời ban phước cho anh em. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự hiểu được cái sự ban phước của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người có thể ban phước cho Đức Chúa Trời. Chính vì vậy Phaolô mới nói rằng nguyện cho Đức Chúa Trời được chúc phước. Tôi tin rằng Cha chúng ta sẽ vui khi mà có một số người nhận ra rằng là vẫn còn một cái chiều ngược lại. Tại vì chúng ta thường hay chỉ nghĩ đến một chiều thôi. Nhưng mà nếu có hai chiều kết hợp lại với nhau thì thực sự rất là tốt, có hiệu quả. Nên Phaolô đã thấy điều mà Đức Chúa Trời thực sự muốn. Bây giờ chúng ta trở lại câu Kinh Thánh đó. Nguyện cho Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là Chúa Jesus Christ của chúng ta được chúc phước. Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Cái chữ chúc phước ở trên là cái từ động từ chúc phước nói trong cái thời hiện tại. Nhưng mà từ chúc phước ở dưới thì được dùng ở thời quá khứ. Có nghĩa là trước khi mà chúng ta có thể dâng gì đó cho Đức Chúa Trời, thì Ngài ban cho chúng ta đầu tiên cái sự đổ đầy. Thật là tuyệt vời. Nếu mà anh em muốn dâng gì cho Đức Chúa Trời thì đầu tiên anh em phải nhận được sự đổ đầy. Ngài đã chúc phước cho chúng ta trong Đấng Christ mọi thứ phước thuộc linh ở các nơi trên trời, mọi cái phước hạnh thuộc linh. Và câu hỏi ở đây là cái sự chúc phước này nó trông như thế nào? Chúng ta mô tả cái sự chúc phước này như thế nào? Ở đây nói đến mọi cái phước hạnh thuộc linh, chỉ nói một cách chung chung thôi. Chỉ như vậy thì tôi không thể nào làm được gì cả. Nó không có cụ thể. Nhưng mà Kinh Thánh có nói đến 7 lễ ở trong Lê Vi 23. Các lễ này chúng ta thấy sự phước hạnh thuộc linh này nó cụ thể như thế nào mà chúng ta đã nhận được. Ngợi khen Chúa. Và trong các lễ này thì cái lễ đầu tiên là lễ vượt qua. Và điều này nó liên quan đến vấn đề chính của chúng ta. Như vậy không tuyệt vời sao? Ở trong các lễ thì lễ đầu tiên xử lý ngay lập tức vấn đề chính của chúng ta. Còn trong các của lễ thì của lễ đầu tiên là của lễ thiêu thì lại liên quan đến trực tiếp đến Đức Chúa Trời. Của lễ thiêu có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn có những người hoàn toàn tuyệt đối cho Ngài. Chúng ta làm gì nhiều ở trong cuộc sống của chúng ta? Trong mọi lúc chúng ta có tuyệt đối cho Đức Chúa Trời không? Chúng ta không thể được. Như vậy, sự cung cấp của Đức Chúa Trời không bắt đầu liền với của lễ thiêu, mà bắt đầu với lễ vượt qua. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời xử lý vấn đề đầu tiên của chúng ta, đó là vấn đề của tội lỗi. Ngài khen Chúa. Tôi rất là trân trọng vì cái lễ đầu tiên là lễ vượt qua. Cho dù chúng ta ở tình trạng như thế nào thì điều đầu tiên luôn là Đấng Christ là chiên vượt qua của chúng ta. Chúa thật là tuyệt vời. Ngài thật là khôn ngoan. Qua lễ vượt qua này, chúng ta thấy Chúa đã đổ huyết của Ngài cho chúng ta. Như vậy không tốt sao? Tất cả chúng ta đều có huyết của Đấng Christ. Ai trong chúng ta có thể tiến lên được mà không cần đến huyết của Chúa? Chúng ta thường xuyên bị vấn đề tội lỗi như thế nào? Và chúng ta bị sa ngã nhiều như thế nào? Tôi cảm thấy vui mừng vì cái lễ đầu tiên mà chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời chính là lễ vượt qua. Huyết của Chúa. Huyết của Chúa nói thay cho chúng ta. Anh em có sự dạn dĩ để đến với Đức Chúa Trời không? Anh em có sự dạn dĩ để đi vào nơi thánh hay không? Huyết của Chúa dùng để làm gì? Hebrew 10 câu 19 thật là một câu thật là tuyệt vời. Cả thư Hebrew này đều nói đến chức tế lễ. Cả Hebrew chương 10 so sánh huyết của các con sinh tế và huyết của Chúa Giêsu. Sau khi mà tác giả đã chỉ ra rằng huyết của Chúa Giêsu tốt hơn nhiều, vì có thể rửa sạch chúng ta tội lỗi hoàn toàn. Vì nó không chỉ che phủ, nó không có che phủ tội lỗi cho chúng ta, mà rửa sạch chúng ta, rửa sạch cả tâm lương tâm của chúng ta nữa. Rửa sạch đến nỗi mà nó không còn gì cả. Câu 19 của Hebrew 10 nói rằng: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi chí thánh. Amen. Ngợi khen Chúa. Đây là sự cung cấp tuyệt vời. Ngài thật là khôn ngoan. Ngài đã ban cho chúng ta huyết báo của Ngài. Không ai chúng ta phải ở ngoài, phải ở trong sự phán xét. Không ai chúng ta phải nghĩ rằng tôi không có xứng đáng để đến đây. Tôi không xứng đáng để đi nhóm. Trong buổi nhóm chúng ta thường hay im lặng vì chúng ta nghĩ rằng tôi không có xứng đáng, không có đủ xứng đáng. Hay chúng ta không hướng lòng về Chúa vì chúng ta nghĩ rằng tôi không có tốt. Nhưng ngợi khen Chúa, cái lễ đầu tiên là lễ vượt qua. Chúa đã ban cho chúng ta một giải pháp về vấn đề tội lỗi. Đó chính là huyết báu của Đấng Christ. Những người đắc thắng ở trong Khải Huyền 12 đã nói rằng họ đã thắng con rồng nhờ huyết của chiên con. Khải Huyền 12 câu 11. Những người đắc thắng trong Khải Huyền 12 đã thực sự đã giữ lễ vượt qua. Ngợi khen Chúa về lễ này. Và trong phần nhận ý chúng ta có ghi một số điểm khác về lễ vượt qua là được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi lạc thú của thế giới này. Sau đó chúng ta thấy vẫn còn cái vấn đề khác, đó là nhân tính sa ngã của chúng ta. Tôi muốn đọc một câu kinh thánh ở trong thư Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1. Trong đoạn này Phi-rơ nói đến các tín đồ. Ông khích lệ họ: Vậy anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác. Trong chúng ta có còn sự độc ác nào hay không? Ai trong chúng ta có bao giờ để ý tới sự độc ác ở bên trong mình hay không? Anh em có bao giờ giận dữ không? Có bao giờ không trong sạch ô uế không? Không giả dối không? Chúng ta hay làm ra vẻ tốt đẹp bên ngoài, nhưng bên trong chúng ta thì hoàn toàn khác. Chúng ta làm như là chúng ta có bình an, nhưng bên trong thì chúng ta lại không có bình an. Và chúng ta có sự giả dối hay không? Ôi Chúa Giêsu, ghen tị. Trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng sự ghen tị là một cái vấn đề lớn. Tại sao Ca-in đã giết em của mình là A-ben? Bởi vì ghen tị. Tại sao các thầy tế lễ đã bắt Chúa Giêsu và giao cho Phi-lát để đóng đinh Ngài? Phi-lát đã nhận ra đó là do sự ghen tị. Anh em có thấy cái sự ghen tị xấu xa như thế nào không? Vì ghen tị mà họ để cho Đấng Christ phải chịu chết. Và vua Sau-lơ đã bắt bớ vua David. Tại sao? Cũng là do ghen tị. Và trong lòng chúng ta thì thường có sự ghen tị như thế nào? Chúng ta hay so sánh lẫn nhau, mà chúng ta nghĩ rằng là người anh em đó có nhiều hơn tôi. Sau khi so sánh thì chúng ta lại ghen tị. Cái đặc điểm ghen tị này thì Kinh Thánh gọi đó là men. Men là điều mà cái lễ thứ hai xử lý, đó là lễ bánh không men. Và điều nguy hiểm của men ở đây là nếu mà anh em không có loại nó ra thì nó cứ sẽ tăng trưởng lên nhiều. nó tự nhân nhân ra nhiều. Chúng ta có thể thấy điều này qua vua sau qua vua sau lơ. Đầu tiên nó chỉ bắt đầu qua cái bài hát mà ông vua này nghe được là David đã tiêu diệt 10.000 người, còn ông chỉ diệt được có 1.000 người, 1.000 kẻ thù thôi. Chỉ bắt đầu như vậy rồi, sau đó tới cái mức mà tột cùng Saul đã bắt bớ David khắp cả nước hòng để giết chết David. Đó là lúc mà cái men được bị nhân rộng ra, và tất cả chúng ta đều có xu hướng này, nhân tính của chúng ta bị sa ngã. Và Führer cũng nói tiếp, nó nói đến sự nói hành, những chuyện vu cáo. Colossae 3 cũng nói tới một cái danh sách từ câu 5. Colossae 3 câu 5: hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Thì Kinh Thánh bắt đầu từ cái những cái điều nhỏ, thì giống như là cái mẫu bánh mì vụn vậy. Nhưng mà nếu mà tôi không có xử lý sự tham lam, những cái ước muốn xấu xa, sự ô uế, nếu mà những điều đó không tôi không xử lý, nếu mà trong lòng tôi có những lạc thú xấu xa, ví dụ như tôi thưởng thức một chút thế giới, lúc đầu chỉ có một chút ít xíu thôi, mà tôi thưởng thức thế gian một cách giấu kín và tôi vui vẻ về nó. Nhưng mà Chúa nói với tôi là hãy coi chừng, đó là men. Nhưng mà tôi lại tiếp tục thưởng thức cái thế giới này. Thì trước khi mà tôi nhận ra được thì cái điều đó nó sẽ phát triển ở trong tôi. Cho đến một lúc nào đó cái sự thưởng thức nhỏ xíu này sẽ làm cho tôi đi trật đường của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có nhắc đến một cái ví dụ tới một người cộng tác với Phaolô tên là Demas đã là một người cộng tác với Phaolô, đã cùng phục vụ với Phaolô. Chắc chắn Demas là một người anh em nóng cháy. Tôi tin rằng nếu mà anh em không phải là người nóng cháy, là người tuyệt đối, thì anh em không thể nào mà cộng tác với Phaolô được. Không thể nào mà cùng với Phaolô đi khắp nơi để giảng phúc âm, làm chứng cho dân ngoại. Và điều xảy ra gì đã xảy ra với Demas? Trong thư Timôthê thứ 2, đoạn 4 câu 10, có nói tới điều đó. Nói Demas đã lìa bỏ Phaolô. Tại sao? Tại vì tình yêu thế gian này. Và Demas đã không có xử lý nó. Lúc đầu Demas chỉ yêu thế gian chút xíu thôi, mà không xử lý nó, nên cho đến một lúc thì Phaolô phải viết về Demas. Như trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 10: Demas đã lìa bỏ ta rồi, thật vì người ham hố đời này. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Nó không thể nào xảy ra sau một đêm được, mà nó cứ tăng, nó cứ phát triển. Tôi có gánh nặng vào lễ này. Lễ này là lễ đầu tiên, lễ duy nhất của trong 6 lễ đầu. Nói đến là mình phải giữ lễ này tới 7 ngày. Tất cả các lễ chỉ giữ 1 ngày, thì lễ bánh không men và lễ liều tạm là phải giữ tới 7 ngày. Tại sao? Vì trong cả cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải luôn sống trong ánh sáng của Chúa. Và khi Chúa cho chúng ta ánh sáng, là chúng ta có cái men nào đó trong những cái danh sách này, thì chúng ta phải loại nó ra. Điều này đã cứu tôi rất nhiều trong những ngày qua. Trong lúc chuẩn bị cho hội nghị thì tôi đã liên tục thường xuyên loại bỏ men ra. Thật là tốt. Tại vì khi chúng ta loại bỏ men ra thì chúng ta cũng được làm tươi mới. Ngợi khen Chúa, chúng ta phải loại bỏ men của mình ra. Dù anh em có thể đã cao tuổi rồi, nhưng mà anh em vẫn còn những lạc thú của tuổi trẻ, nó vẫn chưa có ra khỏi anh em. Thế anh em phải làm gì? Anh em phải loại bỏ nó ra. Ngợi khen Chúa. Đây là cái lễ thứ hai. Lễ bánh không men là lễ loại bỏ. Phải loại bỏ 7 ngày liền những lạc thú của tuổi trẻ. Nhưng mà không chỉ là loại bỏ men ra, mà anh em phải ăn vào nhân tính của Chúa Giê-xu. Amen. Ngợi khen Chúa. Chúng ta phải học để ăn Chúa. Và trong những ngày qua, tôi đã thay đổi thời gian mỗi ngày của tôi. Thời gian tôi đi ngủ khi nào và tôi dậy khi nào. Với một lý do là tôi muốn giữ lễ này. Tôi muốn loại bỏ men cũ ra và tôi cũng muốn ăn. ăn nhân tính của Chúa Giêsu. Tôi đã thưởng thức lễ này không chỉ có 10 phút. Nếu anh em giữ lễ chỉ có 10 phút thôi thì rất là mệt mỏi. Và theo kinh nghiệm của tôi thì Chúa không có ngon lắm nếu mà chúng ta chưa có loại bỏ men ra. Nếu mà trong tôi vẫn còn sự ganh tị hay một cái sự lạc thú nào đó, hay là sự tức giận nào, khi tôi còn men nào đó trong lòng tôi thì tôi ăn bánh không men không có được. Tôi phải ăn câu Kinh Thánh Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1, hay là câu Kinh Thánh vừa rồi là hãy chạy trốn như là thú tuổi trẻ. Thì những câu này giúp tôi loại bỏ men ra. Nhưng mà vẫn ngoài ra lễ này vẫn còn có một cái phương diện khác để chúng ta có thể thưởng thức được. Tôi không chỉ muốn ăn câu Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 1, vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giải trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Tôi không chỉ muốn như vậy, và tôi cũng muốn như câu 2 của đoạn này. Vậy thì hãy ham xích sữa tinh khiết của lời Chúa như trẻ con mới đẻ vậy, để cho anh em nhờ đó lớn lên và trưởng thành trong sự cứu rỗi. Nếu anh em đã đếm biết Chúa là ngọt ngào, như vậy tôi cũng muốn ăn vào những đặc điểm tích cực, những đức tính của Đấng Christ. Hallelujah! Tôi nói với anh em, thật là một cái sự niềm vui khi chúng ta ăn vào những cái đức tính trong nhân tính của Đấng Christ. Đó sẽ mang cho chúng ta sự sống. Đó thực sự là một cái lễ. Qua đó chúng ta sẽ có sự cung cấp để chúng ta có thể dâng trở lại cho Cha điều mà Cha sẽ thưởng thức được. Mỗi ngày anh em hãy để Chúa tác động với anh em, và anh em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã dâng cho Chúa bao nhiêu thời gian để loại bỏ men ra và để ăn lấy Chúa là bánh không men. Chúa ơi, như vậy có đủ chưa? Chắc chắn là không bao giờ đủ cả. Và tôi rất quý vì tôi đã thay đổi thời gian của tôi, để buổi tối của tôi nó không có trôi qua một cách như trước kia. Và tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn đi ngủ sớm. Điều đó không có đơn giản nếu mà anh em có hai đứa con, rồi phải làm việc nhà. Anh em không thể nào bỏ hết tất cả rồi đi ngủ sớm được. Để tôi muốn buổi sáng tôi dậy sớm để tôi ăn Chúa, rồi tôi lại bỏ men ra. Và nếu tôi buổi tối tôi không có làm việc không làm gì cả mà đi ngủ sớm thì vợ tôi sẽ nói với tôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không thể. Hôm qua tôi đã nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa biết rằng con muốn giữ lễ này nữa. Con không chỉ muốn giữ 5 phút, con không chỉ 20 phút, mà con mỗi ngày con muốn giữ lễ với Chúa một cách mới mẻ. Thật là tốt để chúng ta bắt đầu mỗi buổi sáng. Nếu không á, thì men sẽ quay trở lại anh em. Thì buổi tối anh em sẽ có nhiều việc để, nhiều men để anh em loại ra. Men thì cứ nhân ra. Tốt nhất là buổi sáng anh em loại bỏ men ra, rồi anh em ăn lấy Chúa. Thì trong ngày thì nhân tính của Chúa sẽ tăng trưởng trong anh em. Và qua đó anh em sẽ có được các của lễ cho Cha. Hallelujah. Như vậy thực sự tốt để chúng ta giữ lễ bánh không men vào buổi sáng, để buổi tối chúng ta có các của lễ thức ăn, để chúng ta có thể dùng các tình huống trong hoàn cảnh ở trong ngày để anh em có của lễ thức ăn. Và tối hôm qua Chúa đã cho tôi ban ân điển cho tôi khoảng 10 giờ tối là tất cả đều xong. Tất cả các hai đứa con của tôi đều đi ngủ, nhà cửa dọn dẹp xong, tất cả đều xong. Tôi có thể đi ngủ một cách đúng giờ, tôi có thể đi đến với Chúa một cách đúng giờ, rồi đi ngủ, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục giữ lễ, lời khen Chúa. Tôi nghĩ chúng ta không nên tìm cách để bào chữa cho mình. Nếu chúng ta chỉ có 4, 5 và 6 tháng thôi, thì cái bào chữa nào còn có giá trị nữa. Nếu mà tôi nói với Chúa rằng, khi tôi đứng trước tòa án của Đấng Christ, tôi nói với Ngài rằng: Chúa ơi, cái lễ này nó không có tác dụng gì cả, vì chúng ta không thể nào giữ lễ 7 ngày. Thật là ngạc nhiên vì lễ này có tới 7 ngày. Chúng ta có một tuần 7 ngày, có nghĩa là chúng ta phải giữ lễ này cả tuần lễ luôn, chứ không phải là một ngày trong tuần. Chúng ta phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi, không có lời bào chữa nào cả. Thế Chúa hãy giúp con giữ lễ này, và anh em sẽ thấy rằng anh em sẽ nhận được sự sống chảy trong anh em, để anh em có niềm vui giữ lễ này. Những men trong người anh em không làm cho anh em vui vẻ được, nhưng mà sự trải nghiệm nhân tính tuyệt vời của Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. Cho dù anh em gặp áp lực hay là có nhiệt độ cao, gặp khó khăn, thì anh em cũng sẽ không hề hấn gì, mà anh em vẫn ở trong sự yên tĩnh của Đấng Christ. Như vậy không tuyệt vời hơn sao? Tôi tin rằng nếu mà chúng ta giữ lễ này thì sẽ có nhiều điều được thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Và trong lễ này, Chúa cũng nói đến rằng nếu mà ai không có giữ lễ này, không có loại bỏ men ra thì sẽ bị loại khỏi dân Chúa. Có nghĩa rằng sẽ trải nghiệm sự chết thuộc linh ngày nay. Và sự chết thuộc linh đến từ đâu? Đến từ bên trong ra. Đến từ cái bản ngã, sa ngã của chúng ta. Nếu tôi không loại bỏ men ra, không ăn và ăn lời Chúa, thì tôi sẽ bị loại ra khỏi dân Chúa. Nghĩa là tôi sẽ trải nghiệm sự chết thuộc linh. Trong những ngày qua tôi đã đọc một số đoạn nói về các vua của Giuđa. Có nhiều vua của Giuđa, thì phần lớn cuộc đời của những người đó là họ đã sống tốt theo đúng ý của Chúa. Nhưng mà trước khi mà kết thúc cuộc đời của họ thì họ lại sa ngã. Thật là đáng buồn. Một ví dụ điển hình chính là vua Salomon. Ông đó là vua của Israel chứ không chỉ là vua của Giuđa. Trong Sử Ký Nhì đoạn 9 câu 29, các công việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách Nathan. Ở đây nói đến những cái việc lúc đầu và lúc cuối của vua Salomon. Và những công việc lúc đầu là những công việc tốt, và những việc sau, những việc cuối là những việc xấu. Khởi đầu của vua Salomon thực sự là rất tốt. Ông đã xây dựng nhà của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời gọi là người yêu. Ông được gọi là người được Đức Chúa Trời yêu. Người này rất là tuyệt vời. Nhưng mà khúc cuối thì không được như vậy nữa. Và vị vua thứ hai tôi cũng lấy làm tiếc, đó là vua Ô-si-a của Sử Ký Nhì chương 26. Và ở đây có một cái chức men rất là nguy hiểm. Ở trong câu 16 của Sử Ký Nhì đoạn 26 nói rằng: sau khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo đến nỗi làm ác phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, song hương trên bàn thờ song hương. Ông đã làm điều đó trái với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nên ông bị Đức Chúa Trời phạt, bị bệnh phong cùi ở nơi trán. Và câu 21 nói rằng Ô-si-a bị bệnh phung cho đến ngày băng hà, và phải bị bệnh phung nên phải ở riêng trong một nhà khác. Có nghĩa là ông vua này không còn sự ăn năn nào cả. Anh em biết điều này đã xảy ra khi nào không? Ông vua này đã làm vua được 25 năm. Ông đã trị vì được 52 năm. Và điều này xảy ra khi ông trị vì được 51 năm. Lúc đó ông được 67 tuổi. Thì cái chất men này đã được bùng nổ ở trong ông. Và ông đã bị sa ngã. Và điều này làm cho tôi hoảng sợ. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn giữ lễ này. Tôi muốn giữ lễ bánh không men 7 ngày. Có nghĩa là cả tuần lễ, tuần nào cũng giữ cả. Để giữ cho đến cùng. Để loại bỏ tất cả các men. Và ăn lấy nhân tính của Chúa. Và lễ thứ ba là lễ trái đầu mùa. Vào ngày lễ của trái đầu mùa thì Chúa sống lại. Ngài đã nuốt chửng sự chết. Và trong Giăng 20 cho biết rằng vào ngày đó Chúa đã thổi Thánh Linh vào trong các môn đồ. Trong Giăng 20 câu 22 nói chép rằng: khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thật là ngạc nhiên. Vào ngày lễ này thì Thánh Linh đã được thổi vào trong các môn đồ. Nhưng mà lễ ngũ tuần cũng nói đến Thánh Linh một lần nữa. Lúc đó Thánh Linh đến như là các lưỡi hình lửa. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa rằng chúng ta không chỉ có huyết hay thức ăn, mà chúng ta cũng có linh sự sống tuyệt vời này, là đấng có thể biến đổi chúng ta ở bên trong và cứu chúng ta khỏi sự chết. Thật là tốt để khi chúng ta nói rằng Chúa ơi hãy thổi vào trong con, khi mà sự chết đến. Như trong Ê-xê-chi-ên 37 có nói đến một cánh đồng của sự chết, thì giải pháp là gì? Chúa ở nói với Ê-xê-chi-ên là hãy nói tiên tri, hơi thở ơi hãy đến, hãy thổi những người bị chết này. Ta đã nhận được một thánh linh, Kinh Thánh gọi đó là thánh linh của sự sống. Linh của sự sống này khi mà được thổi vào trong chúng ta thì sẽ nuốt chửng lấy sự chết. Chúng ta thực sự cần hơi thở này. Ta hãy nói với Chúa thường xuyên rằng Chúa ơi hơi thở của Ngài hãy đến và hãy thổi vào trong con ngay bây giờ. Chúng ta cũng nên làm điều này trong buổi nhóm khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Vì sự chết này hay biểu lộ ra bên ngoài ở trên thân thể chúng ta, nhưng mà chúng ta có lễ trái đầu mùa để giúp chúng ta. Chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy thổi vào trong con, linh sự sống hãy vào trong con. Như vậy chúng ta thấy ba lễ đầu tiên nói đến một sự cung cấp đầy đủ để chúng ta có thể lớn lên ở trong sự sống. Chúng ta có tất cả những điều mà chúng ta cần, thật là tuyệt vời. Đó là một sự cứu rỗi và cái sự cung cấp nữa. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã thưởng thức được thời gian lễ đầu tiên. Nhưng mà chỉ như vậy thì không đủ. Đấng Christ chúng ta còn có nhiều hơn nữa. Vào ngày lễ ngũ tuần khi mà Đấng Christ thăng thiên, sau khi Đấng Christ thăng thiên thì Ngài trông hoàn toàn khác. Tôi đọc trong Khải Huyền 5 câu 5. Câu này liên quan đến Đấng Christ ở trước ngày vàng và liên quan đến việc thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Vì không ai có tài xứng đáng để làm điều đó, nên sứ đồ Giăng đã khóc vì chương trình của Đức Chúa Trời không có được thực hiện. Bây giờ một trong các trưởng lão đã nói với tôi rằng đừng có khóc. Nếu chúng ta thấy chúng ta không có tiến lên thì chúng ta hãy nghĩ đến lễ này. Chúng ta hãy nghĩ đến Đấng Christ ở đấng ngày nay đang ngồi trên ngai vàng, và hãy nói với chính mình và nói với người khác là đừng có khóc. Kìa, sư tử của chi phái Juda, tức là chồi của vua David đã thắng. Thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy ấn ra. Amen. Vào lễ ngũ tuần thì chúng ta thấy Đấng Christ là sư tử. Và Ngài ngồi ở đâu? Ngày nay Chúa ngồi trên ngai vàng. Ngợi khen Chúa, Đấng Christ chúng ta đã ngồi trên ngai vàng từ 2000 năm nay. Ngài đã thăng thiên. Chúng ta nghĩ rất ít đến lễ này. Tôi có ấn tượng riêng của tôi rằng tôi thường chỉ có lễ đầu tiên là lễ vừa qua thôi. Thỉnh thoảng thì có lễ số 2 là lễ bánh không men. Còn hiếm hơn nữa là lễ trái đầu mùa. Còn lễ thứ 4 là lễ ngũ tuần thì còn quá hiếm. Lời khen Chúa, chúng ta có một sự cung cấp đầy đủ. Chúng ta có một Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Và ngồi trên ngai vàng là một chiên. Chiên này như thế nào? Trong câu 6 nói rằng chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 linh của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Amen. Đấng Christ này thật là tuyệt vời. Và tại sao hôm ngày nay Đấng Christ lại ngồi trên ngai vàng như vậy? Ngài ngồi đó vì chúng ta, để cho chương trình của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì chúng ta cần quyền năng và đánh cái cuộc chiến thuộc linh này, chống lại kẻ thù. Khi chúng ta muốn tiến lên thì thường xuyên là không có được. Chúng ta muốn tiến lên nhưng mà chúng ta lại không thể tiến lên được. Chúng ta muốn người ta đến nhưng mà người ta lại không đến. Khi chúng ta chuẩn bị cho buổi nhóm thì chúng ta lại không làm được. Vấn đề là nằm ở đâu? Có một kẻ thù. Trong những ngày qua trước hội nghị, tôi đã để ý rằng có một con rắn, và con rắn này nó không có ngủ. Khải Huyền 12 câu 10 cho biết rằng con rắn này đã kiện cáo chúng ta ngày và đêm trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng ta có liên quan đến con rồng, con rắn, đến Satan, đến ma quỷ. Chúng ta đâu có thể nào quỷ quyệt hơn con quỷ. Satan rất là quỷ quyệt. Đặc điểm chính của hắn chính là sự quỷ quyệt. Hắn không cần phải dùng tới sức mạnh nhiều, cũng không dùng đến những đến bom nguyên tử. Hắn chỉ dùng những sự tấn công quỷ quyệt của hắn thôi. Ephesos 6 câu 11 nói rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Hắn biết những điểm yếu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một số điểm yếu nào đó mà mọi người không có giống nhau. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có điểm yếu. Và kẻ thù chúng ta biết rõ nó. Và kẻ thù hay tấn công vào điểm đó. Đó chính là sự xảo quyệt của hắn. Chúng ta hãy hỏi Chúa rằng làm sao mà tôi có thể chiến đấu chống lại một kẻ thù như vậy. Và Chúa đã khích lệ tôi. Vì ngày nay Chúa là chiên con đang ngồi trên ngai vàng. Amen. Và chúng ta chiến đấu chống lại con rắn như thế nào? Gia-cơ 4 câu 7 nói rằng hãy vâng phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Amen. Thật là tuyệt vời. Trước hội nghị này thì tôi gặp nhiều vấn đề với giấc ngủ, nhiều hơn trong cả năm qua. Sự chuẩn bị cho hội nghị thật giống như là một cuộc chiến vậy. Lúc ở đó Chúa nói với tôi rằng con không có để ý gì cả, con đang bị ma quỷ tấn công. Nhưng sau đó tôi nhận ra một điều rất quý rằng tôi có lễ ngũ tuần. Tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không chỉ cần thức ăn, con cần chỉ cần sự giải phóng hay sự sống, và con cần chiến thắng của Chúa đối với kẻ thù. Amen. Con cần chiến thắng của Chúa và con cần Chúa đang ngồi trên ngai vàng để trị vì. Tôi nói với Chúa rằng ngợi khen Chúa, Ngài đang ngồi trên ngai vàng. Con rắn này phải vâng phục trước Ngài. Ngay sau đó thì tôi có sự yên tĩnh. Ngợi khen Chúa. Câu Kinh Thánh này nói rằng chúng ta hãy chống trả ma quỷ thì hắn sẽ lánh xa chúng ta. Ngợi khen Chúa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thưởng thức lễ cuối tuần này ngày càng nhiều hơn nữa. Chúa đang ngồi trên ngai vàng để chúng ta có thể nhờ Ngài mà chống trả lại kẻ thù này và đạp lên đầu của con rắn. Và chúng ta thấy rằng vào ngày lễ ngũ tuần thì chúng ta không có linh của sự sống như trong lễ trái đầu mùa, mà chúng ta có linh của sức mạnh, của quyền năng. Nếu mà chúng ta muốn làm chứng cho Chúa, chúng ta muốn tiến lên trong Chúa, thì chúng ta cần linh của sức mạnh này. Trong sách Công vụ các sứ đồ, Chúa đã nói với các môn đồ. Trong Công vụ 1 câu 8, Chúa nói rằng nhưng các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các ngươi. Thomas kể rằng trong lúc chuẩn bị cho hội nghị thì Thomas đã thưởng thức câu Kinh Thánh này mỗi ngày. Để chúng ta có thể giảng phúc âm được thì chúng ta cần linh của quyền năng này. Hoặc là để chúng ta cầu nguyện. Thỉnh thoảng khi chúng ta đến với nhau để cầu nguyện, hoặc chúng ta cầu nguyện riêng ở nhà, thì thỉnh thoảng chúng ta lại không thể cầu nguyện được. Trong Công vụ 4, chúng ta thấy một ví dụ khi mà hội thánh cầu nguyện thì họ có thể lời cầu nguyện của họ xuyên được đến Chúa. Và làm thế nào bởi linh của quyền năng? Khi chúng ta đến với nhau để cầu nguyện, chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ Chúa là lễ cuối tuần của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con linh của quyền năng để chúng con cầu nguyện. Trong Công vụ 4, khi mà họ bị chống đối dữ dội thì họ đã đến với nhau để cầu nguyện. Câu 31 ghi rằng khi họ đang cầu nguyện thì nơi nhóm bị đúng rúng động. Amen. Anh ấy thì được đầy dẫy Thánh Linh và họ đã chia sẻ lời Chúa một cách giản dị. Amen. Rất là tuyệt vời. Lời này ban cho chúng ta quyền năng và cả sự can đảm nữa. Chúng ta đã nhận được một linh như vậy. Và lời này có liên quan trực tiếp đến lễ thổi kèn. Đó là lễ ở trong tháng 7 của người Do Thái. Các lễ này có liên quan trực tiếp với nhau và để sao được lập nên trên lễ trước. Nếu chúng ta cảm nhận được Chúa như vậy và có thể trải nghiệm Ngài như vậy thì chúng ta có thể thổi kèn được. Và trong những ngày qua tôi không có giảng phúc âm một cách chung chung, mà tôi đang truyền rằng Chúa sẽ sắp trở lại và kêu gọi mọi người ăn năn. Giống như Chúa đã giảng, Ngài đã giảng như thế nào Ngài có giảng rằng, hãy ăn năn vì tất cả các ngươi đều là tội nhân. Không phải, Chúa đã giảng rằng, hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần rồi. Đó là Matthew 4 câu 17. Những gì mà chúng ta đã nghe trong những ngày qua, đó cũng là phúc âm. Người ta hoàn toàn không biết những gì sắp xảy đến. Họ hoàn toàn không ý thức gì. Nhưng mà Chúa bày tỏ cho chúng ta để chúng ta có thể loan báo cho họ. Đó thực sự là lễ thổi kèn. Lễ thổi kèn là lời cầu nguyện có quyền năng và làm chứng rằng Chúa sắp trở lại. Sau đó chúng ta có lễ hòa giải. Và điều này đã làm cho tôi cảm động. Ở trên cùng, chúng ta có sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, khỏi thế gian, rồi lại bánh không mang, đó đến sự cứu rỗi khỏi nhân tính sa ngã của chúng ta, và là thức và chúng ta thức ăn đặc biệt để chúng ta ăn. Còn lễ trái đầu mùa, nó đến sự cứu rỗi khỏi sự chết thuộc linh. Và chúng ta cần cứu rỗi điều gì nữa? Hay là chúng ta đã có đủ hết tất cả các sự cứu rỗi rồi? Lễ ngũ tuần là lễ cuối cùng, nó đến sự ứng nghiệm của vương quốc 1000 năm. Thì trước lễ này thì chúng ta có lễ hòa giải, là sự cứu rỗi khỏi đời sống tâm hồn sa ngã. Đây là sự sắp đặt tuyệt vời của Chúa. Vì lễ này là lễ kế cuối. Lễ này nói rằng chúng ta cần phải chiến thắng một điều quan trọng nữa. Đó là chiến thắng tâm hồn cũ kỹ của chúng ta, tâm hồn sa ngã. Khải huyền 12 câu 11 nói rằng họ đã thắng nó, nên thắng con rồng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình, và họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Có bản dịch khác dịch là họ chẳng yêu sự sống, đời sống tâm hồn của mình cho đến chết. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm tất cả sự cứu rỗi ở qua các lễ ở trên thì nó không có đủ. Chúng ta phải học để chối bỏ đời sống tâm hồn của mình. Trong tiếng Hebrew thì từ tâm hồn là một từ thú vị. Nó cũng có nghĩa rằng cái bụng, hay cũng có nghĩa rằng sự sống. Nên một số ở Kinh Thánh dịch lễ hòa giải là lễ kiêng ăn, tại vì nó cũng có liên quan, cái từ này cũng có nghĩa rằng cái bụng. Lễ này liên quan đến hoàn toàn tới cả tâm hồn, sống tâm hồn của chúng ta, tất cả những gì liên quan đến bản thân của chúng ta. Cái tôi của chúng ta là rào cản lớn nhất để chúng ta có thể được vào vương quốc. Chính vì vậy lễ này là lễ thứ 6. Chúng ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con không phải sống bởi con nữa mà Đấng Christ sống trong con. Đây là một lễ. Tôi đọc trong Lê Vê Ký 23 câu 27. Và mùng 10 tháng 7 này là ngày lễ hòa giải, có bản dịch là lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, hay ép tâm hồn mình, và dâng Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Sau đó Chúa nói trong câu 29, trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Và câu 23, ấy là sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép tâm hồn mình. Anh em biết không, hiện giờ có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm mà nó không phải là tội lỗi. Tâm hồn chúng ta có những áo ước hợp lệ mà nó không phải là tội lỗi. Có nhiều điều khác nhau mà không phải là tội lỗi. Như là thích ăn ngon. Thích ăn ngon đâu phải là một tội lỗi đâu. Nếu chúng ta muốn ăn gì đặc biệt, có nhiều điều mà tâm hồn chúng ta ao ước mà nó không phải là tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn theo Chúa để đi về đích, nhưng mà chúng ta sẽ để ý rằng có nhiều điều như vậy sẽ cản trở chúng ta đi theo Chúa. Lúc đó thì chúng ta phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn chối bỏ tâm hồn của con bởi Chúa. Thỉnh thoảng có nhiều thứ không phải là tội lỗi, nhưng mà chúng lại ngăn cản việc của Chúa. Như vậy thì chúng ta phải chối bỏ cái bụng của mình. Và chúng ta nói với Chúa là, Chúa ơi, con kiêng ăn và cầu nguyện cho công việc của Chúa. Con muốn giữ lễ hòa giải. Con không muốn làm thỏa mãn điều mà tâm hồn con áo ước, và con muốn đến với Chúa trước. Và trong mỗi ngày, Chúa thường nói với chúng ta rằng, hãy đến với ta nhiều như thế nào. Đối với chúng ta có nhiều lý do, tôi phải làm điều này đó, Tôi có nhiệm vụ quan trọng khác để làm. Tôi ý thức có những điều tôi phải làm. Nhưng mà khi Chúa gọi chúng ta đến với Ngài, thì tôi phải chối bỏ tâm hồn của tôi. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, còn bây giờ con đến với Ngài. Nếu chúng ta nói rằng, lát sau con sẽ đến, nhưng mà anh em mình sẽ để ý rằng, thời sau đó anh em cũng sẽ không đến. Rồi hết ngày, nhưng mà tôi lại không thể nào tiến lên với Chúa được. Và chúng ta phải cần giữ lễ hòa giải này. Trong Matthew 16, Chúa nói với các môn đồ rằng Ngài phải đến Jerusalem để chịu khổ, để bị giết, rồi để sống lại. Nhưng trong câu 22, Phi-rơ đến với Chúa và nói rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không đến cho Chúa đâu. Câu này có phải là câu xấu xa không? Có phải là tội lỗi không? Phi-rơ có nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy đi đánh bài đi không? Phi-rơ chỉ nói rằng, Đức Chúa Trời nỡ nào làm như vậy? Cái tâm hồn tốt đẹp của Phi-rơ đã nói là điều này không thể nào mà sẽ đến với Chúa được. Chúa đã nói gì với Phi-rơ? Trong câu 23, Ngài xây mặt lại và phán cùng Phi-rơ rằng, hỏi Sa-tăng hãy lui ra đằng xa ta. Anh em có thấy không? Bất cứ điều gì mà tâm hồn chúng ta chống lại với chương trình của Đức Chúa Trời, cho dù ý tưởng đó có tốt đến đâu đi nữa, thì chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình. Chúng ta phải bỏ nó để chúng ta đi theo Chúa. Và đó là lễ hòa giải này. Và cả mối quan hệ gia đình, nó có xấu không? Có luật pháp rằng chúng ta phải tôn kính cha mẹ của chúng ta. Và có bạn bè, có phải là xấu không? Nhưng mà nếu mối quan hệ gia đình hay là tình bạn của tôi bắt đầu cản trở tôi đi theo con đường của Chúa, thì đó là thời gian để giữ lễ hòa giải. Lúc đó tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn trung tín đi theo Chúa. Đó là điều mà Chúa rất trân trọng. Chúng ta sẽ gặp những thử thách như vậy. Lúc đó thì chúng ta cần lễ hòa giải. Chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa là lễ hòa giải của con. Vì Chúa đang sống cho chúng ta, Ngài là người luôn chối bỏ tâm hồn của mình. Khi mà gia đình của Chúa đang đứng trước cửa, muốn cản trở Chúa giảng lời Đức Chúa Trời, Chúa đã nói gì? Chúa đã nói các người là gia đình của ta. Những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì là gia đình của ta. Cho đến Christ ngày nay đang sống ở đâu? Ngài đang sống trong chúng ta. Ngợi khen Chúa. Sau khi ma quỷ thử thách Chúa, khi mà Ngài 40 ngày ở trong hoang mạc không có gì để ăn, khi mà Satan bảo Chúa rằng hãy biến đá thành bánh mì đi, Chúa đã trả lời như thế nào? Chúa nói rằng trong Matthew 4 câu 4, người ta không sống chỉ bởi nhờ bánh mà thôi, mà nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Một đấng Christ như vậy, đấng luôn chối bỏ tâm hồn của mình vì chương trình của Đức Chúa Trời, đấng đó đang sống trong chúng ta. Amen. Chúng ta cần phải quen biết đấng Christ như vậy. Chúng ta biết đấng Christ như vậy, chúng ta đã đi vào niềm vui của Đức Chúa Trời. Đó là một cái sự đổ đầy mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Tất cả những điều đó đều có trong đấng Christ mà chúng ta đã nhận được. Một đấng Christ quyền năng, một nhân chứng trung tín, là người đã chối bỏ đời sống tâm hồn của mình. Và đấng Christ này sẽ mang chúng ta đến vương quốc 1000 năm sắp đến. Và đó, chúng ta thấy trong lễ cuối cùng là lễ lều tạm, thì nhấn mạnh đến niềm vui. Tôi đọc cho anh em Lê Vi Ký 23 câu 40. Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen. Tôi chắc chắn rằng càng trải nghiệm đấng Christ tuyệt vời như vậy, thì chúng ta sẽ càng có niềm vui ở trong Chúa ngay bây giờ, và nhất là khi Chúa trở lại. Và lễ này là lễ dài nhất, kéo dài tới 8 ngày. Vương quốc 1000 năm cũng rất là lâu. Lúc đó chúng ta sẽ đi vào niềm vui của Chúa. Giống như trong Matthew 25 câu 23, Chúa nói rằng, hỡi đầy tớ nghi lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Lời khen Chúa, chúng ta đã nhận được một sự cung cấp đầy đủ để chúng ta có thể đi về đích được. Vì vậy chúng ta hãy giữ các lễ, rồi dâng cho Cha những gì mà Cha có thể thưởng thức được. Chúng ta hãy tận dụng thời gian chúng ta còn đang có được. Nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta giữ các lễ thì chúng ta sẽ không có bị mất sự cảm biết, là chúng ta sẽ không bị cứng cỏi, mà chúng ta có thể đi vào phú quốc 1000 năm. Đây là điều rất quan trọng vì Chúa sắp đến rồi. Amen. Tôi hy vọng là chia sẻ này là một lời khích lệ và cả một lời cảnh báo, để chúng ta thấy rằng đó là con đường để chúng ta đi vào vương quốc của Chúa. Amen.